Minh Triết chuyển hướng, nói dù di chúc có vấn đề, Gia Ý vẫn là người xâm nhập hệ thống. Gia Ý hỏi Thành Vũ ai, đã yêu cầu giữ nguyên tên cô trong nhật ký sau khi quyền truy cập của cô bị khóa. Thành Vũ tái mặt, anh thú nhận đã nhận lệnh xuất một bản log rút gọn, loại bỏ phiên đăng nhập từ máy chủ quản trị. Người ra lệnh là Minh Triết, đổi lại, anh được hứa chức giám đốc tài chính. Gia Ý hỏi liệu anh có bị ép không? Thành Vũ đáp không. Câu trả lời làm căn phòng im hẳn. Anh đã phản bội cô vì tham vọng, không phải vì không còn lựa chọn. Gia Ý không nhìn anh thêm lần nào. Duy Phong xác nhận lần cuối rằng, lóc máy trợ tim trong gói dữ liệu giống bản anh trích xuất ban đầu. Thành Vũ xác nhận dữ liệu tài chính đầy đủ khác với đoạn trình chiếu mở màn. Hai nhân chứng mà Minh Triết đưa tới để kết tội Gia Ý đã buộc phải xác nhận nền móng cáo buộc là giả. Ở cuối phần phát sóng, Gia Ý nói chậm rãi rằng cô không yêu cầu khán giả tin mình. Cô yêu cầu họ nhìn vào những nguồn không phụ thuộc vào cô, chứng thư thiết bị, dấu thời gian công chứng, máy chủ ngân hàng và lời khai chịu trách nhiệm pháp lý. Sự thật không mạnh vì người nói lớn tiếng, nó mạnh vì những mốc độc lập gặp nhau tại cùng một điểm. Minh Triết vẫn ngồi thẳng, nhưng bàn tay dưới mép bàn đã siết lại. Cáo buộc biển thủ và làm giả di chúc vừa sụp đổ trước mắt công chúng. Tuy nhiên, hắn lập tức tuyên bố có thể cấp dưới đã tự ý hành động. Gia Ý hiểu màn phản công mới chỉ đi được nửa đường. Chứng minh mình vô tội chưa đủ, cô còn phải chỉ ra ai đã dựng nên toàn bộ chiếc bẫy.